Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong nửa tháng vừa qua, hộp thư tủ sách Phật học nhận được rất nhiều câu hỏi. Sau khi phân loại đó thì có một số câu hỏi liên hệ đến các vấn nạn cơ nghiện của những người thân. Các cơ nghiện này bao gồm nghiện rượu chè, nghiện cờ bạc, nghiện ma túy, nghiện điện tử và nghiện ham vui. Phản ánh các vấn nạn gia đình và xã hội rất lớn. Khi đọc xong các câu hỏi vừa nêu đó thì lòng chúng tôi không khỏi quan tâm đến những người trong cuộc. Và do vậy buổi chia sẻ Quán Đốc Phật Pháp hôm nay đó, chúng tôi xin dành thời gian cho các câu hỏi vừa nêu. Còn những câu hỏi khác đó thì dành cho tuần sau. Và bây giờ thì mời quý Phật tử đại diện đọc tuần tự các câu hỏi theo các con số để việc chia sẻ đã được thuận lợi hơn. Người nào đọc câu hỏi thì đứng lên rõ ràng và nói lớn tiếng.
Tôi có một thời gian thì nhỏ đã không qua lắm cho mình con vui. Trong khi đề đã được không vui, ông đầu đứng vào cả căn nhà nhà đen, con không thể nghe được khi hôm nay. Có khi con bà về đến cả biết nào, chỉ đã là ông đứng là con và tìm mẹ. Khi đủ đến ông thì cứ được tiền của tôi xài. Tôi có vẻ con vui, không ai được tiền bên cạnh tôi. Đầu của con làm gì để biết là
đây là một câu hỏi phản ánh là nỗi đau trong một gia đình mà tại đây đó người cha có thói quen ứng xử đèn nhà ai lấy tỏ. Đó là một trong những thói quen xấu của các bánh mày sâu, ỷ lại rằng đó đồng tiền mình tạo ra từ mọi nước mắt vui với bạn bè đồng lứa đồng giới, hưởng thụ rượu chè và nghiện cái không gian rượu đó, đó được xem là một hành động chứng tỏ rằng mình là một người đàn ông. Nỗi đau trong câu chuyện đặt ra đó là người cha này đó không cảm nhận rằng việc bỏ bê con cái sau giờ hành chính gia công sở đó là một việc làm thiếu trách nhiệm. Ông còn biện luận ngược lại rằng tính cách của ông là như thế, là ông có được cái quyền tự do để sống, hưởng thụ theo cá tính của mình. Ai chịu thì ở, không chịu thì thôi. Rất may mắn là trong gia đình này đó, người vợ là người có tâm chịu đựng. Cho nên thay vì nó phải là tiếng nói của người mẹ, người vợ, thì đứa con lại cảm thấy rằng là nếu không cắt tiếng nói đó thì mình gần như là giờ thiếu trách nhiệm với nỗi đau của người mẹ. Cho nên đã đặt câu hỏi ra để mong được sự giải đáp. Rượu và các chất gây say nói chung đó, có khuynh hướng tạo ra cơ nghiện. Bản chất của cơ nghiện đó, tạo ra sự lệ thuộc về tâm lý và thân thể rất lớn. Mùi vị của các loại tiêu thụ dẫn đến cơn nghiện đó bao giờ nó cũng cay nồng khó chịu. Lúc đầu đưa vào đó, thì không dễ dàng gì thích, nhưng mà vào được một lần nó lại tạo cái cơ sở để cho lần thứ hai được thực hiện. Và cứ như thế con nghiện đã trở thành như là một thói quen. Nước tiệp khắc là một trong những nước nổi tiếng của châu Âu sản xuất rượu bia và xuất khẩu toàn cầu. Ngày nay đó, dưới sự kêu gọi của chính phủ đó, thì các nhà sản xuất rượu và bia đó đã chế tạo ra một loại bia chai, tức là không có nồng độ, mùi và vị y hệt như là rượu và bia, nhưng uống vào thì không bị say. Và những cái hiệu ứng hóa chất đó, khi được đưa vào trong cơ thể, nó không dẫn đến những cái bệnh tật như là những người uống các loại rượu bia thật. Và ngày nay đó thì với lái xe tải, với lái xe hơi và với lái xe taxi và những phương tiện giao thông chung chung đó, đã có khuynh hướng và ý thức đó, là sử dụng cái loại bia không độ này để thay thế cho các loại rượu bia khác. Lúc đầu đó thì có cảm giác rằng là không áp phê, vì áp phê đã được hiểu là đầu mình hơi quay quay mòng mòng rồi sai, có người thì đỏ mặt, có người thì xanh mét mặt mày, có người thì muốn buồn ngủ để quên đi những nỗi đau và sự phiêu muộn, và bây giờ uống vào nó vẫn tỉnh bơ đó. Nhưng dần dần rồi người ta nhận ra được rằng là uống rượu bia như thế an toàn hơn. Đằng khi đó, những người phương Tây ai cũng đều phải có một chiếc xe hơi, giống như đôi chân của con người nói chung vậy. Nhờ đó nạn giao thông đó, được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Không biết cho đến bao giờ thì trên các quốc gia rượu chai mới bắt đầu được sản xuất. Cái nồng độ của rượu không có, mà cái mùi vị của rượu nó vẫn được giữ y nguyên. Và cho đến lúc ấy đó, thì cái độ an toàn về sinh hoạt, hạnh phúc vợ chồng và gia đình nói chung đó mới có thể được đảm bảo. Và người đàn ông nào mà không có rượu chi phối đó mới thật sự là một đấng bài sông, có bản lĩnh, có sức khỏe, có cam kết, có dành thời gian cho những người thân thương nhất ở trong gia đình của mình. Sự khác biệt giới tính đã làm cho người nữ khi lập gia đình đó, thì cái hạnh phúc và bầu trời tương quan của họ đó là chồng con và mái ấm gia đình. Thì ở một số người đàn ông là có khuynh hướng là ngoài cái quan hệ vợ con còn có quan hệ bạn bè, quan hệ xã hội, và các quan hệ này đó đều bắt đầu bằng rượu thay thế cho trầu cau ở trong nền văn hóa của Việt Nam. Đó là một và nỗi đau chung của cái sự toàn cầu hóa và cái khuynh hướng hưởng thụ rượu, lấy rượu như là một cái phương tiện để thay thế cho lễ nghi đó, đã làm cho rất nhiều gia đình mất đi hạnh phúc. Mong sao trong tương lai Việt Nam cấm chỉ các cái hoạt động quán rượu, bia, làng nước, để cho các cặp vợ chồng và các gia đình nó bớt đi những nỗi khổ niềm đau. Xã hội phương Tây đó cấp giấy phép cho rượu bia rất giới hạn. Và tại Ấn Độ đó thì rượu bia là càng hạn chế nhiều hơn. Giờ bán rượu bia đó thường là từ 6 giờ cho đến 8 giờ tối. Và hiếm khi nào có một cái quán rượu bia cho phép, nếu nó không phải là cái nơi mà có người du khách ngoại quốc nhiều. Còn dân bản địa đó thì phần lớn là không cho phép được nhậu ở tại quán nhậu. Mua rượu bia về nhà mà nhậu, về nhà nhậu thì đâu có bạn nhậu, không bạn nhậu thì đâu có cảm hứng. Từ đó nó giảm một cách tối đa cái nhu cầu hưởng thụ rượu như là một phương tiện giải trí của đàn ông. Và thói quen văn hóa của người Ấn Độ cho rằng đó, đàn ông uống rượu đó là người mất tư cách, huống hồ là đàn bà. Và chỉ có giới cùng đinh, những người kém văn hóa, kém tri thức mới làm bạn với rượu. Nhờ quan niệm văn hóa nghiêm túc này đó mà rất nhiều người đàn ông muốn chứng tỏ mình là giới trí thức, đấng mày râu đích thực, rồi được mọi người cũng tôn trọng đó, thì tự động phải vượt qua cái thói quen uống rượu của mình. Cho nên mong sao những người cha, những người chồng, những người anh trai, em trai, cháu trai, con trai và những người nam nói chung nên thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đặt câu hỏi như là một cái nhu cầu giúp cho họ suy nghĩ lại tại sao chị em phụ nữ với tư cách là vợ, mẹ và các con đó không có rượu bia mà ta vẫn cảm thấy hạnh phúc với mình, đang khi mình không có cái đó, mình xem rằng là mình mất đi một cái gì đó. Đã đến lúc chúng ta cũng phải vượt qua những cái thói quen cá nhân vốn được xem là ích kỷ, lo cho riêng mình, để chúng ta quan tâm đến thai nhân, nhất là những người thân thương nhất, vợ và chồng. Cho đến lúc ấy đó thì mỗi một gia đình mới thật sự được hạnh phúc. Còn là Phật tử tại gia thuần thành đó, thì từ khi làm lễ quy đó, chúng ta đã được khích lệ từ bỏ rượu chè, cam kết là bảo dưỡng sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc và sự sống của những người thân thương nhất của chúng ta. Cho nên hầu như là phần lớn các gia đình Phật tử không rơi vào các vấn nạn vừa nêu. Xin hỏi gọi khác.
Vợ con là một cô gái xinh đẹp, có khuôn mặt tuyệt tình và tốt hồn, ai cũng khen con phúc phước. Nhưng đâu ai ngờ rằng vợ con thật sự là một con ma cờ bạc và nghiện số đề. Toàn bộ số tiền có dành được trong 10 năm gần 1 tỷ đồng đều không có cánh mà bay. Nay lại phát hiện ra vợ con còn mượn nợ nần để cờ bạc.
Câu hỏi này bị hơi khó. Máu đỏ đen á, phần lớn gắn kết với quý ông. Và ngày nay nó trở thành như là một cái fashion, một cái mode mới cũng của quý bà. Chúng tôi có 3 lần đi hành hương và thuyết giảng ở tại Campuchia. Và trở về đó thì đi qua đường biên giới Tây Ninh, thì có cơ hội thấy được rất nhiều người nghiện cờ bạc, bỏ gia đình ở nhiều tỉnh thành khác nhau tới đó để cúng dường không đốt nhang. Có lần nhìn thấy một số cô thanh nữ tuổi chạc 30, mặt thì xinh xắn mà nét thì buồn so. Hỏi lý sao mà các chị buồn thế? Có một cô trả lời rằng là thầy hỏi chi, nhìn là biết rồi. Chứ tôi hỏi tôi đâu phải thầy bói đâu biết. Cô ta trả lời chứ ở đây là cái chỗ mà cờ bạc, thấy mà mặt méo thì biết hết tiền, còn thấy mặt rui thì biết là làm ăn khá. Tôi hỏi như là từ lúc mà các cô sang đây đánh bạc đó, có lần nào các cô đánh thắng chưa? Nhiều cô suy nghĩ trầm ngâm và có cô trả lời rằng là có một lần thắng duy nhất thôi. Họ thắng bao nhiêu? 200 ngàn. Họ tiền thua bao nhiêu? Giá chót á là 20 triệu. Xem ra mới biết rằng là các cô gái đó đó thuộc về hàng tiểu thơ của những gia đình giàu, hoặc là sống trong những gia đình làm vợ của các ông đại gia. Cho nên thời gian gần như là rảnh rỗi rất là nhiều, tiền có dư thừa. Do vậy đó đã nướng tiền vào các canh bạc đỏ đen. Người dòng trong câu hỏi đặt ra đó là đang đối diện trước một nỗi đau, vợ làm tổn thất cả 1 tỷ đồng sau nhiều năm danh dự. Đau hơn nữa là ngoài cái số tiền mất đó, còn phát hiện ra vợ lấy cái uy tín của chính mình thông qua con đường ngoại giao mượn nợ của rất nhiều người thân và bà con, vừa tổn thất tiền mà vừa mất uy tín gia đình. Đối diện trước một hoàn cảnh dầu là vợ hay là chồng thì chúng ta thấy là cái nỗi đau này nó cũng giống như nhau thôi, và cái tật đánh bài rất là khó bỏ. Vì tâm của người đánh bài đó có 2 cái khuynh hướng cảm xúc: thứ nhất là con ma tham, thứ hai là con ma si, đang đưa đường dẫn lối. Ma tham này đó nó có kích hoạt như là một cái phản ứng có điều kiện. Mỗi khi đi ngang cái sòng bạc, nhìn thấy cái thương hiệu của sòng bạc thôi, hay là có mặt ở một nơi nào chẳng hạn như những khách sạn, mà ánh đèn vàng, rồi vàng dòng, những cái màu sắc gì đó mà liên hệ đến tiền bạc thôi, là trong đầu đó tự động nảy sinh ra những cái quan tưởng rằng đó tôi sẽ đánh bài và tôi sẽ gỡ gạt, tôi sẽ làm giàu, tôi dân dân và dân dân. Và cứ mỗi lần nỗ lực để mà gỡ gạt thì cứ mỗi lần bị thua thêm. Nước tiệp khắc mà chúng tôi có dịp thuyết giảng vào tháng 6 và tháng 7 2011 vừa qua, ở một cách tương đối nào đó có thể xem là quốc gia có nhiều sòng bạc so với những quốc gia khác của châu Âu. Những sòng bạc nhỏ trong chợ nhỏ, trên các phố nhỏ, những sòng bạc lớn tại các chợ lớn, tại các khu phố lớn, các sòng bạc có mặt ở trong các khách sạn, nhà hàng. Và người Việt Nam sống bằng cái nghề cờ bạc như thế không phải là ít. Họ đóng thuế đàng hoàng. Cái thu nhập của những người chơi cờ bạc thông qua máy cờ bạc đó là rất cao. Họ đóng thuế cho nhà nước, họ làm giàu trên cái nghề đó. Còn những con nghiện cờ bạc đó, thì là những người tới để nuôi cái sòng bạc đó và nuôi cái dịch vụ này và nuôi các cái dịch vụ đóng thuế. Nhưng mà khi đi vào những chỗ như thế đó thì hiếm khi người nghiện cờ bạc nghĩ rằng là mình đang đốt tiền để nuôi cho các hoạt động vừa nêu. Thế giới Las Vegas của Hoa Kỳ, chúng tôi đã có dịp đến tham quan 4 lần vào năm 2004, 2006, 2007, 2008 sau khi thuyết giảng cho các Phật tử làm nghề chi bài tại chùa Liên Hoa trên cát ở thành phố này. Rồi đã dẫn chúng tôi đi vào từng ngõ ngách của các sòng bạc lớn nhất, họ hướng dẫn cái cách chơi bạc như thế nào để cho mình biết. Và theo họ đó thì các cái sòng bạc nổi tiếng không có gian lận. Vấn đề còn lại đó là cái vốn của chủ bạc là to, khách chơi bạc thì ít, mà theo cái xác suất đó thì kẻ tiền ít thì thua trước, kẻ tiền vừa thì thua kế, kẻ tiền nhiều á là thua sau, còn kẻ nhiều tiền nhất là thắng. Thì kết quả là chủ các sòng bạc trở thành là các triệu phú và tỷ phú. Nhưng mà người chơi thì không hiểu được những thứ này. Có người có hiểu được đi nữa thì cũng bị cái con ma tham, con ma si mê đó không cho phép mình là dừng lại. Mỗi khi hết tiền, những người cờ bạc có thể khóc lóc, gian xin, hứa hẹn và thậm chí là đánh đập và tự trừng phạt mình để làm động lòng những người thân thương. Nhưng mà đừng vì thế mà ngộ nhận rằng họ đang hồi đầu quay về bờ. Vì con ma tham không dễ gì chết trong một ngày một đêm và qua một cơn hối hận. Con ma si đó lại càng dai dẳng còn hơn đĩa nữa. Cho nên là người thân sống chung với những người có ma tham và ma si cờ bạc dẫn dắt đó, thì ta phải áp dụng chính sách là cứng như kim cương. Khi họ mò mượn tiền chứ không cho, và khi họ có hối hận cũng không nên tin, thậm chí có thể là cô lập nữa. Rồi đồng thời lúc đó thì nhờ những người thân khác dùng giải pháp tình cảm mềm và cứng cùng diễn ra một lúc để cho những người này nó không cảm thấy bị tuyệt vọng, rớt xuống ngay cái vực thẳm và cố gắng là nỗ lực để tự vươn lên. Còn mỗi một cái động tác trợ giúp trên nền tảng là dễ mũi lòng, sợ rằng là mình nếu mình không giúp đó thì người đó sẽ hư hơn hoặc là bị này bị nọ đó, thì cái nạn cờ bạc đó sẽ khó có thể tránh khỏi được đó. Và cái cơn nghiện cờ bạc đó khó có thể được vượt qua. Là người chồng trong hoàn cảnh này đó thì nên tư vấn cho vợ. Chắc chắn là vợ biết rõ về những cái tác hại của cái nạn cờ bạc đó, vấn đề còn lại là vượt ra bằng cách nào thôi. Nghệ thuật vượt qua bao gồm 3 bước. Bước 1 đó là cùng với vợ tìm một cái niềm vui thay thế. Phải cần có cái hỗ trợ của người đồng hành. Bản thân của người bị kẹt đó thì họ thích sống với cô đơn và tìm cái niềm vui trong những cái kênh đạt đó. Cho nên bây giờ mình phải tổ chức đi du lịch hoặc là đi thăm bà con, rồi đi cùng nhau vào những cái công việc mà nó không ảnh hưởng chung đến cái thời gian chung cho gia đình. Thì lúc ấy đó, người vợ sẽ bắt đầu có cơ hội quay trở về với cái hạnh phúc của tình yêu, của tình thương, rồi gắn kết với những cái trách nhiệm. Điều hai, nếu tình huống một khó có thể thực hiện do hoàn cảnh khó khăn, tài chính không có, thời gian không nhiều, bận rộn tiền quá to, thì ta cần phải tìm một cái giải pháp thay thế ngay tại ngôi nhà. Và ở đây đó, cần đến sự hợp tác của cơn nghiện, của con nghiện cờ bạc. Còn nếu như chỉ phía của người chồng hay người vợ, hoặc là nói chung là người thân, mà đang khi người bị nghiện đó thì không có hợp tác, thì cũng không đi tới đâu. Đó là tìm những niềm vui trong hạnh phúc vợ chồng. Ví dụ như mình biết vợ có thói quen là thích coi phim hài hay là gala cười đó, thì ta tăng cường thêm các cái băng đĩa phim hài về, dành thời gian nhiều hơn. Có những cái niềm vui đó nó gây sảng khoái, tinh thần thoải mái, thì tự động nó quên dần dần đi, hoặc là những cái niềm mê, đam mê xấu đó nó sẽ bị được vượt qua. Nhưng mà cũng đừng nên tin 100%. Có nhiều người ma mạnh á, giả bộ cải thiện để cho người thân không có nghĩ rằng là người đó đã bị quá đát, quá tải. Sau đó giả bộ mượn tiền hay là chờ người thân đi vắng lại nhà cậy cửa, cậy rương, lấy tiền đi nướng hết. Do đó phải theo dõi, sát cánh, có tinh thần rộng lượng, rồi thương yêu, giúp đỡ, quan sát, để làm cho tinh thần của người đó không bị suy sụp. Và cái nỗi khổ niềm đau đó được nâng đỡ theo một cái chiều hướng đúng, để cho người đó có thể vượt qua. Bước 3, nếu hai bước đầu đã được nỗ lực nhiều lần mà tính thành công vẫn trở nên quá mong manh, thì buộc người đương sự phải áp dụng biện pháp cứng. Đó là ly thân đối với vợ chồng, đó là cắt đứt tình thương đối với cha mẹ dành cho con cái và anh chị em lẫn nhau, rồi trở nên lạnh như tiền. Mặc dù trong tâm mình rất là thương người ấy, nhưng mà phải giả vờ để cho người ấy cảm thấy là không còn chỗ bám víu, không còn chỗ lợi dụng, không còn chỗ để làm nư nữa. Thì cái tính cách chí phèo đó sẽ tự động không thể nào tiếp tục tồn tại. Còn khi nỗ lực như thế rồi mà vẫn không có kết quả, thì cái công việc còn lại đó là người đương sự nên tự quyết định có con đường độc lập riêng của mình. Giả sử chọn con đường ly dị đó, không có gì là xấu xa, không có gì là tội lỗi, thiếu trách nhiệm. Bởi vì sống chung với những người mà không có tinh thần cải thiện đó, thì gia đình đó sẽ tán gia bại sản rất nhanh. Hạnh phúc đó nó bị treo ở trên một cái sợi chỉ mong manh đó. Một cơn gió lốc thổi qua là có thể bị cắt đứt. Đừng nên nghĩ rằng là tôi có đủ sức để mà thuyết phục một người nào đó, đang khi nỗ lực đã diễn ra quá nhiều rồi. Ta phải nhìn thấy cái hiện thực. Và đến lúc mà mình có những phương pháp cứng như vậy đó, thì cái người trong cuộc rơi vào cái cơn nghiện nó mới bắt đầu suy nghĩ lại, và nhờ đó họ mới vượt qua được cái thói quen. Thì đang khi mà thực hiện vấn đề này, ta là tiếp tục nhờ tư vấn với những người có kinh nghiệm, những cái diễn tiến, những thay đổi, những cái phức cảm tâm lý, để chúng ta kịp thời đối phó. Nhờ đó cái việc cai nghiện cờ bạc đó có thể được thành công. Xin điện thoại khác. Ông chồng trong câu hỏi vừa nêu thuộc về hàng bó tay chấm cơm. Thực ra là khi mà bị đánh vào cái tự ái, đang khi người đàn ông cho rằng là việc uống rượu như thế là bình thường, lời khuyên của người vợ đó đã trở nên là bất hiệu lực, và càng bám víu vào cái quan điểm sai lầm đó đó thì một số ông chồng á có thể nói lẫy hoặc nói thật nửa đùa và nửa như muốn ám chỉ rằng là họ sẽ làm như thế, đó là không thể nào ly dị với cái cơn nghiện rượu chè. Là một sự thật, không ai có thể phủ định rằng là một người mà bị vướng vào cái cơn rượu đó mất khả năng kiểm soát tâm, do vậy cái cảm xúc có thể đi theo một cái thiên hướng rất là sai lệch. Không phải vô cớ mà trong điều đạo đức thứ năm Đức Phật quy định đó, những người Phật tử thuần thành nên từ bỏ rượu bằng nhận thức và sự phát nguyện trước sự chứng minh của Tam Bảo. Bởi vì rượu mặc dù phải là nguyên nhân trực tiếp tạo ra tội phạm, nhưng nó là cái nguy cơ tiềm tàng dẫn đến các cái tệ nạn gia đình và xã hội nói chung. Có rất nhiều người nam khi chưa có rượu vào đó trở thành là một đấng nam nhi đàng hoàng, đứng đắn, nhân cách, lễ độ, lịch thiệp. Nhưng mà khi rượu vào rồi đó thì trở thành là cái người dễ gây sự, dễ cao có, dễ gây hấn, dễ ẩu đả, thậm chí chỉ cần tức khí một chút xíu là có thể ăn thua giang hồ rồi. Báo Công an và An ninh Thế giới đó thì hầu như là mỗi số đều cung cấp chúng ta các dữ liệu rất xác thật. Các hậu quả nghiêm trọng từ việc hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc cả hai rơi vào chứng bệnh nghiện rượu. Nuôi một thói quen xấu thì rất dễ, nhưng mà tẩy não thói quen xấu đó ra khỏi lối sống của chúng ta đó là một cuộc đấu tranh không tương nhượng mà rất là khó, với nhiều thách đố trước mắt. Thường ở những quốc gia thuộc thế giới thứ ba như Việt Nam thì đàn ông uống rượu á trở nên là một hiện tượng phổ quát. Còn ở những nơi mà phát triển về công nghiệp hiện đại và đời sống thường nhật đó của con người nó quá cao đó, thì người ta nó có rất nhiều niềm vui khác để giải trí, bao gồm những niềm vui tinh thần và hưởng thụ chân chính, thì người ta lại không bận tâm đến cái việc đó, lao đầu vào trong nhậu nhẹt. Luật pháp của phương Tây quy định những cái khung hình phạt rất nặng cho những người uống rượu đang khi điều khiển các phương tiện giao thông. Và đây cũng là một trong những cái phương pháp rất tốt để làm cho người nam đó bớt đi cái nạn uống rượu. Tại vì người nào bị phát hiện nồng độ rượu quá mức cho phép đang khi lái xe đó thì sẽ bị bấm thẻ lái xe vài năm. Mất cái thẻ lái xe là coi như là mất công việc làm. Trong trường hợp tiếp tục đi làm được bằng các phương tiện giao thông công cộng đi, thì cái tiền đóng thuế bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe và các loại bảo hiểm khác là cao hơn những người bình thường. Và cái cơ hội hợp đồng lao động ở những nơi này nơi nọ nó cũng gặp những khó khăn nhất định. Bằng các khung hình phạt nghiêm khắc đó, những kẻ nghiện rượu cũng phải nỗ lực vượt qua cái thói quen của mình. Tại Việt Nam thì chính sách của chúng ta, luật pháp của chúng ta vẫn chưa có những cái quy định cụ thể như là ở thế giới phương Tây, cho nên đàn ông gần như là rất là đam mê về rượu. Một thực tại mâu thuẫn diễn ra đối với những người nghiện rượu là đang khi mình nghĩ rằng là có rượu giống như là cờ có gió phấp phới tung bay, tăng cường sức mạnh của đàn ông, thì y khoa cho chúng ta thấy kết quả hoàn toàn ngược lại, rằng là người uống rượu đó không tự lo sức khỏe cho mình được. Một số khác uống quá nhiều đó dẫn đến những cái ảo giác, tay mình nó quờ chút xíu như thế này muốn ngã nghiêng, nhưng mà mình lại tưởng tượng rằng mình đang dờ một cái núi, bước đi khập khểnh mình tưởng mình đang bay, ói mửa ra mùi xú uế khắp nơi đó, là mình tưởng rằng là mình đang nhả trầm hương. Trong khi đó vợ con nhòm gốm, và có người nghe cái mùi ói của rượu đó là muốn ói theo. Ấy thế mà các đắng này râu là không thấy được cái nỗi khổ niềm đau của vợ con. Một trong những cái câu nói mang tính an ủi của người vợ trong câu chuyện vừa nêu đó, đó là đàn ông không có tật này có tật xấu khác. Do vì an ủi như thế cho nên đó là nhiều người bà vợ đó đã đồng lõa và tán đồng cái việc nhậu rượu của chồng mình, thì sợ rằng là nếu không cho ổng xỉn á thì ổng sẽ đi cô này cô nọ, hoặc là đến những cái khu hưởng thụ, nhảy đầm, ăn chơi, thuốc lắc, ma túy thì còn tệ nạn hơn đó. Tôi thà để cho ổng xấu một phương diện, ảnh hưởng đến sức khỏe của ổng thôi, ráng mình chịu đựng cũng không sao. Chính vì cái lối suy nghĩ an ủi sai lầm đó mà rất nhiều bà vợ trở thành ô sin của chồng. Một ngày mà ông chồng uống từ nửa lít cho lên thôi thì tối về là bà vợ trở thành ô sin. Tệ nặng hơn đó là nhiều ông chồng uống rượu xong là phải cãi vã, đánh đập, chửi bế, gây sự. Và có nhiều ông là có cái bệnh nhớ dai và những cái cá tính xấu đó, thì khi rượu vào một cái rồi đó là ông kể những cái chuyện bất hòa như là một cái sớ táo quân vậy đó. Mà đàn ông mà kể tội vợ như là sớ táo quân là không xài được, vì đàn ông phải rộng lượng, vậy đâu rồi qua rồi là phải bỏ qua. Quý bà đó thì thường cảm xúc nhiều, cho nên khi nỗi đau dâng trào thì mấy bà có thói quen là nói kết liên hoàn những cái điều mà mình không hài lòng. Và đàn ông như thế thì tệ hơn đàn bà. Đó là chưa nói đến kẻ nghiện rượu, đó là có nhiều bệnh tật tim, gan, rồi bao tử, thận, mạch máu não và nhiều chứng bệnh tâm thần khác là khó có thể tránh khỏi. Tuổi thọ bị rút ngắn là chuyện thường tình. Tiền bạc bị tổn thất trong việc uống rượu đó là rất lớn. Trong giới luật Phật đó, thì có 36 tác hại của rượu được Đức Phật phân tích và khuyên là những người đàn ông không nên rơi vào thói quen vừa nêu. 36 tác hại này được chia làm 3 nhóm: nhóm ảnh hưởng đến thân, nhóm ảnh hưởng đến uy tín, nhóm ảnh hưởng đến luật pháp xã hội. Cả ba phương diện đó đều xấu cả. Rất nhiều người cứ tự ăn ngủ rằng là tôi uống rượu vô tôi đi ngủ, tôi không quậy phá ai hết. Có thể mình duy trì được phong độ đó trong một thời gian, nhưng ở một tình huống khác thì chưa chắc mình đã giữ tốt được. Thì tốt nhất là không uống rượu. Cái gì nó cũng là thói quen thôi. Như là chúng ta thử hình dung rất nhiều quý ông đích thực á, không hề uống rượu, mà ta trở thành là nam di hơn, cứng rắn hơn, bản lĩnh hơn, sức khỏe hơn, chăm sóc gia đình hơn thì sao? Còn thế giới tu sĩ thì đã không uống rượu rồi. Như vậy là mình có thể so sánh đối chiếu ở trên hành tinh này đó, trên 6.5 tỷ người thì ít nhất cũng có khoảng 20-30% là những người không hề uống rượu, là người nam. Còn á khoảng gần 40% chị em phụ nữ, bao gồm những người sống ở phương Tây, cũng không hề có rượu. Tại sao họ vẫn được hạnh phúc? Mà trên thực tế là không uống rượu hạnh phúc hơn nhiều. Cho đó quý bà phải hết sức đề cao cảnh giác, đừng có tự an ủi chồng theo cách vừa nêu. Chồng mà có những cái thói quen xấu là ta phải nỗ lực khéo léo để cho họ vượt qua cái thói quen của họ. Còn hòa nhập với chồng, chồng đi nhậu ở đâu tới đó nhậu theo, sợ chồng cặp bồ cặp bịch, thì trước sau gì là hai vợ chồng cũng trở thành là cái kẻ bất hạnh thôi. Chúng tôi suy luận rằng là có lẽ trong vòng vài chục năm tới đó, khi cái nền văn minh và đạo đức của con người phát triển cao mà phần lớn là thế giới phương Tây sẽ đi trước, thì lúc ấy đó các chính phủ sẽ không còn bận tâm đến cái việc thu rút cái tiền đóng thuế từ các cái việc sản xuất và bán rượu bia. Thì lúc đó đó các gia đình mới thật sự hài hòa và xã hội mới th- thật sự phát triển bền vững. Những cái dịch vụ y tế và an sinh xã hội của các quốc gia đó đổ dồn để nuôi cho các bệnh nhân bao gồm những người bị nghiện rượu đó, nó lớn hơn rất nhiều các ngân sách cho các cái hoạt động xã hội khác mà một quốc gia cần phải đầu tư. Tổn thất nó cao hơn rất nhiều lần so với những cái lợi lạc từ việc đóng thuế thông qua sản xuất và bán các loại rượu bia và chất chất gây say nói chung. Mỗi một hoàn cảnh trong mỗi một gia đình đó thì cái khó khăn nó khác nhau, không phải khuyên chồng bỏ rượu mà chồng bỏ được. Nhưng mà cũng có những gia đình đó, chồng thì không uống rượu mà vợ thì uống rượu. Ở phương Tây thì chị em phụ nữ xem uống rượu là một cái mốt chứng tỏ sự sang trọng quý phái. Và bên cạnh rượu bia đó thì có nhiều quý bà quý cô hút cái thuốc ngà nhả khói tạo thành chữ O chữ U để chứng tỏ mình lịch lãm hơn quý ông. Đó đều là những cái hành động mặc dù luật pháp cho phép nhưng nó làm giảm đi cái nhân cách của mình, nó làm giảm đi cái sức khỏe và nhiều cái hậu quả khác có thể khó thể tránh khỏi được. Trong trường hợp này là người vợ phải cố gắng khuyên chồng rồi cứ canh ngay cái giờ mà bạn bè nhậu đó, rủ rê đó, thì nhờ ổng chở qua gia đình mẹ chồng, cha chồng, và người vợ phải ăn rơ với gia đình chồng rồi về thăm cha mẹ ruột thịt của mình chẳng lẽ không đi, hoặc là diện cớ đứa con đang bệnh là cho ổng phải chạy tới thăm phối hợp với con của mình đó. Để cố gắng là làm bằng mọi cách để cho người cha và người chồng trong gia đình đó có trách nhiệm với vợ con, thì dần dần bớt đi bạn bè. Và cũng đừng nên cái cương điệu quá những nỗi khổ niềm đau của chính mình khi phải sống chung với một ông chồng nghiện rượu. Nếu ngoài cái thói quen rượu này ra ông không có cái gì xấu nữa đó, thì ta cũng nên kiên nhẫn để tìm cách giúp cho ông vượt qua. Có những lúc ông nuôi thói quen đó đã 30 năm mà bây giờ để bỏ nó cũng phải mất cái thời gian. Người bản lãnh thì có thể bỏ liền trong vòng 3 tháng, bản lãnh hơi trong vòng 3 ngày, có người cũng phải từ từ mới vượt qua được. Cho nên phải kiên nhẫn, bền bỉ, khôn ngoan, rộng lượng, có nghệ thuật thì mới có thể giúp cho chồng chiến thắng được thói quen. Xin điện thoại khác. Tính luân hồi và chu kỳ của một thói quen xấu đó mang tính quy luật rất cao. Cho nên đến lúc khi tỉnh lại từ những cơn say đó, thì những người có ý thức, có trình độ, có nhân cách đó, thì tự kiểm điểm và đánh giá chính mình rằng mình đã là một người hư đốn. Nhưng và rồi khi mà bị bạn bè rủ đó và không làm chủ được, hay là bị nói khích, thì một số ông lại tiếp tục rơi vào cái thói quen nghiện ngập. Và khi nghiện ngập rồi, như đã nói khi nãy, người đàn ông sẽ mất kiểm soát, cho nên sẽ bắt đầu lặp lại cái quy trình của bạo lực gia đình. Mà ở đây là đối với vợ, người thân thương nhất, đối với con, người đáng quý trọng nhất. Và do đó đã tạo ra cái tính cách nạn nhân cho những người mà mình quan tâm nhiều trong cuộc đời, vốn là điều không nên. Con ma men như khái niệm dân gian nói đó là một ý niệm rất là ấn tượng, dùng chữ con ma để cho thấy cái tính cách ghê rợn của nó, xấu xa của nó, bỉ ổi của nó, Và các hành động của ma đã bao gồm là phá hoại chứ không có hề xây dựng, gây tổn thất chứ không hề có mang lại lợi lạc gì. Và rượu cũng được đánh giá và thậm chí nó còn tệ lậu hơn là những cái loại ma như vậy. Sự lựa chọn trong trình huống này cần phải được đặt ra một cách rất là nghiêm túc. Bối cảnh của sự đặt ra đây đó là khi người chồng tỉnh, vậy nó rõ là cần phải có một sự lựa chọn, hoặc là vợ con, hoặc là bạn nhậu và cơ nghiện. Dĩ nhiên là các đàn ông thì sẽ chọn vợ con thôi. Rồi sau đó nếu tôi hư tật xấu đó không bỏ được thì chúng ta biết rằng như là một cái cá tánh mà đụng vào nó là có thể có chuyện. Thì tốt nhất là hãy nên tìm cái sự bình an cho mình. Phần lớn nhiều người đàn ông khi say xỉn là mất cái khả năng chăm sóc con cái và gia đình, cho nên đổ dồn toàn bộ trách nhiệm lên trên đôi vai của người vợ vốn đã mệt như vì những cái công tác, vì bổn phận, lại càng trở nên bất hạnh hơn. Nhờ những người thân thương nhất ở bên gia đình chồng khéo léo khuyên can, và bản thân vợ cũng nhiều lần nhập cuộc, rồi các đứa con nó dùng tình cảm, tình hiếu kính để can ngăn cha, mà người ấy vẫn không hề thay đổi, thì ta biết đó là như là một cái cố tật. Thì lúc ấy chị em phụ nữ nên tự quyết định cho riêng mình. Còn quyết định như thế nào thì mỗi người phải có cách thức riêng thôi. Bao rượu của chúng tôi có kể lại cái kinh nghiệm bỏ rượu. Năm nay ông đã gần 80 tuổi. Vào 30 năm trước đó, khi đối diện trước một cái cơn bệnh nặng, bác sĩ nói rằng là nếu không từ bỏ rượu đó, thì ông sẽ kết bạn với tử thần. Bây giờ ông chỉ còn có hai lựa chọn, hoặc là thằng chết, hoặc là những người thân. Ông nghe ông hoảng quá đi, nên là nỗ lực bỏ rượu. Và kể từ đó đến giờ thì hiếm khi nào mà rơi vào cái cơ hội đúng lúc sâu vào cái thói quen cũ đó. Xem ra đó cũng là một cái kinh nghiệm của một người có cái quyết tâm để từ bỏ thói quen xấu. Trên đời này cũng không phải thiếu ít người đã làm được cái công việc ấy, có hàng trăm ngàn người đã thành công. Cho nên mỗi cái nỗ lực mà thất bại đó thì chúng ta liên tưởng đến những người đã thành công hơn mình về phương diện cai rượu, để chúng ta có một cái sức truyền cảm hứng mà đi tiếp tục. Và trong những tình huống như thế thì người thân đó cần phải đồng hành ủng hộ. Chứ lúc đó mà mình nói theo cái kiểu mà trách móc, tôi tưởng ông bản lĩnh lắm, tôi mới thương ông lấy ông làm chồng, ai ngờ đâu ông tệ lậu quá, cái giá mà trước đây tôi lấy ông khác là cho ông biết tai. Làm như vậy thì tự động ông này ông chìm xuống trong cái tuyệt vọng luôn. Đang nỗ lực chưa thành công, mong được một sự trợ giúp, và đằng này thấy người vợ không hiểu được, cho nên đang nhồi ông, làm cho ông mệt mỏi về cảm xúc. Và điều đó làm cho nhiều người lại tiếp tục buồn rượu giải sầu. Nhưng nói về Phật giáo thì sầu thêm nặng. Do đó các cơ nghiện đó, có thể nói đó, nó có một cái sức kích hoạt rất là mạnh, và chỉ có đương sự mới có thể diệt trừ nó tận gốc chứ không ai khác được. Không nhận thức được việc này, khi tiếp nhận những lời khuyên can ngăn rồi khích lệ của người thân đó, thì kẻ mà rơi vào cơ nghiện có thể xem những người đó là kẻ thù, hoặc là không còn muốn nghe nữa, gặp đó là cố tình xa lắm, hay là bỏ đi, không hợp tác, không nói chuyện, không giao lưu. Vì vậy để lại nỗi đau trở thành một cái khối nó sà quằn và không cách nào thoát ra được. Ở đây chúng tôi không nhấn mạnh đến cái góc độ y khoa tác hại của rượu và những cơ nghiện, mà chỉ nói đến cái góc độ cảm xúc và tình cảm gia đình thôi, để cho thấy là cái sự ủng hộ của người thân và bản thân của đương sự đó nỗ lực đó, nó sẽ có thể thay đổi được tình huống. Không có gì là không làm được. Đạo Phật không chấp nhận định mệnh, định nghiệp, số phận ăn bài. Hễ có nỗ lực là có thành công. và nỗ lực đúng á, thì thành công diễn ra nhanh chóng hơn. Và hy vọng rằng là những ai nghiện rượu khi nghe được cái những tâm sự thông qua các câu hỏi đó trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay, thì cũng cố gắng nghĩ tưởng thương đến vợ con của mình và những người thân nhất trong gia đình của mình, để từ từ vượt qua cái khó khăn của con nghiện. Xin đi câu hỏi khác. Cái phần thứ hai của câu hỏi đó, nó gợi lên những cái biểu hiện y khoa mà một người vướng vào những cái chứng bệnh như là đập đá, thuốc lắc hay là các loại ma túy tổng hợp hoặc là ma túy nguyên chất đó, thì đều giống nhau. Thứ nhất đó là giả dưỡi bằng thần, nước da xanh mè xanh mét, tinh thần không có sảng khoái, ngủ thì ly bì, và cái tâm lý nó trở nên bất ổn. Có một số thì rơi vào chứng bệnh gọi là cảm xúc trầm cảm tuyệt vọng. Nhận diện ra con mình rơi vào những dấu hiệu vừa nêu thì nên lập tức giáo dục con em. Cái sai lầm ở trong gia đình này nằm ở chỗ đó là thưởng con không đúng cách. Thưởng là có hàng trăm nghìn cách khác nhau, rồi cho con đi chơi mà không có theo dõi nó, không để ý nó, muốn nó đi mấy giờ về thì về, thì đứa con đó có cơ hội trở thành là kẻ hư đốn rất cao. Có thể suy luận từ cái câu chuyện đó, rằng là do vì nó cặp kè với bạn bè xấu, những cái tay ăn chơi, cho nên sau một thời gian có đôi ba ngày đó, trước ngày mùa tụ trường nó đã trở thành là một con nghiện này. Là nghiện thuốc lắc á, nếu quá mức, quá liều, ngủ ít á, thì nó có thể có những cái ảo giác làm cho người đó có nghĩ rằng là mình đang thấy ma, rồi có một cái gì đó nó không khí sợ hãi bao trùm khắp cả căn nhà. Và có một số người thì nghe văng vẳng bên lỗ tai mình á, những cái âm thanh ghê sợ, và những cái âm thanh gì đó mà nó gợi là những cái kỷ niệm buồn, sợ hãi, sầu lo, và có nhiều cái biểu hiện khác nữa ở ảo giác của mắt. Thì ta nên lập tức đưa con em đến các trung tâm cai nghiện. Rất nhiều phụ huynh nó đã không mạnh dạn làm việc với ấy, vì sợ rằng là con nó sẽ quán trách mình. Và một số người đó thì nghĩ rằng là làm như thế là ác, mình có con không chịu nuôi nó, không dạy dỗ nó, mà đưa nó vào trung tâm cai nghiện, vào chỗ đó nó cực khổ, thậm chí là bị đánh đập, thì là thiếu trách nhiệm làm cha làm mẹ. Do vì suy nghĩ sai lầm, rất nhiều cha mẹ đã ứng xử sai lầm, kết quả là con sẽ bị hư đốn nhiều hơn. Kẻ rơi vào những cái chứng nghiện ngập á, nhất là ma túy, thì cái độ bám víu của cơ nghiện đó, nó lại dây dẫn hơn rất nhiều lần so với nghiện cờ bạc, rượu chè. Do đó cái phương tiện cách ly, không gian cách ly và sự vắng mặt những người thân thăm viếng sẽ làm cho cái nỗi giặc giả bằng thần khổ đau giúp cho nạn nhân, xin lỗi, đúng là bệnh nhân trong tình huống này dễ dàng cắt đứt được cơ nghiện trong vòng 2 tuần cho đến 3 tuần tới khi vào trung tâm. Gần Hollywood, California, Hoa Kỳ có một trung tâm cai nghiện tư nhân sang trọng như là 5 sao. Tên của trung tâm đó là Promise Center, tức là trung tâm hứa hẹn. Ở đây thì họ có luật về pháp bảo vệ và họ tuyệt đối mật những danh tính và thân phận của những người tình nguyện vào đây để cai nghiện. Họ phải trả một số tiền rất là cao để được cai nghiện, mà khỏi phải sống chung với các anh chị em ở trong các trung tâm cai nghiện đích thực do chính phủ bắt về. Và khi mà có quyết tâm mà tự cai như vậy đó, thì cái cơ hội vượt qua cái cơn nghiện nó sẽ nhanh chóng hơn. Vì nó phát xuất từ cái nỗ lực và cái nhận thức rằng là kể từ khi bị say xỉn bởi thuốc lắc, đập đá, hút chích, mình không còn là chính mình nữa. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ vua nhạc pop Michael Jackson đó, trong thời gian vướng vào cái vụ kiện tai tiếng về tình dục và trẻ em đồng tính đó, thì cả suốt 10 năm đó, anh ta đã không có đủ tinh thần để đi biểu diễn ở các sân khấu quốc tế như đã từng. Và trong thời gian đó anh ta đã rơi vào tình trạng nghiện ngập rất là nặng, suýt mấy lần chết mà vẫn không xong. Do đó các cái biểu hiện tâm lý về tuyệt vọng, chán chường, sợ hãi, rồi không còn tin vào chính mình đã làm cho nhiều người ngày càng đắm nhiễm hơn trong cái cơn nghiện để tự an ủi và sống với ảo giác của nó. Có lần chúng tôi mời các nhạc sĩ siêu sao đến trung tâm ca nghiện Bà Rịa Vũng Tàu để chia sẻ những lời ca tiếng hát giúp vui cho anh chị em thanh niên tại đây. Thì khi quan sát đó, chúng tôi mới nhận ra một điều đó là những lời ca tiếng hát của các siêu sao hầu như là không áp phê được những kẻ mà nghiện ngập lớn này. Bởi vì cái ảo giác áp phê ở trên bộ não, trên thực tế về phương diện y khoa, nó chỉ là phản hóa chất tồn tại trong vòng một số giây, chứ đâu phải là cái hạnh phúc đích thực. Đang khi đó, sau khi tiêu thụ cái ảo giác đê bê này đó, thì cái tính lệ thuộc của nó rất là cao. Đó là lý do mà không phải vô cớ, rất nhiều luật pháp trên thế giới có những khung hình phạt rất nặng cho những kẻ trồng cần sa, buôn bán ma túy, dính liền với các đường dây buôn lậu ma túy. Cái tác hại của nó đối với hạnh phúc của con người, gia đình, xã hội và sự bất ổn của xã hội, của quốc gia là rất lớn. Tháng 4 năm 2010 thì giờ chúng tôi có cơ hội thuyết giảng 5 buổi cho 5.500 phạm nhân dính líu đến con đường buôn bán ma túy ở thành phố Thái Nguyên, trại tù và sân Phú 4. Và phần lớn đó, thì cái tuổi thọ của những người bị nghiện ma túy rất là thấp. Ngay cả những tên mà chùm ma túy, tiền rừng biển bạc, thì tuổi thọ cũng không đảm bảo như là những người bình thường khác. Có nhiều quốc gia đó là tuyên án tử hình đối với những người buôn bán ma túy ở một cái phạm vi nhất định, chẳng hạn như 100 gram, 200 gram thôi. Còn người Việt Nam mình ở khối Đông Âu ngày nay đó thì dính đến cái đường trồng cần sa để bán, để mong làm giàu nhanh mà không cần phải lao động tay chân gì nhiều hay là lao động trí óc gì nhiều. Cái sự muốn rút ngắn thời gian bằng các hành động phi pháp đó đã dẫn đến một hậu quả là ngồi khở lịch đôi lúc vài chục năm. Do đó thương con em á, thì phải biết cách để mình nâng đỡ tinh thần bằng những sự tưởng tượng đúng. Mà tưởng tượng không có nghĩa là nó muốn làm gì làm, nó muốn đi đâu đi. Nhà là có chủ, nước có luật pháp, và chủ trong nhà là cha mẹ. Luật pháp cho phép trẻ em vị thành niên dưới 18 tuổi thì cha mẹ được quyền yêu cầu cái này và không cho phép cái kia. Và nền văn hóa chúng ta cho phép như thế. Còn nền văn hóa phương Tây thì tôn trọng cái tự do cá nhân, người ta khó có thể giúp cho con em mình thoát khỏi những cái nạn ăn chê và nghiện ngập như vậy. Còn ở châu Á thì nó dễ dàng thực hiện hơn. Thì ta không nên bỏ cơ hội để làm cho con mình được tốt. Xin điều hỏi nha. Đó là một nỗi đau mà chìa khóa để mở cửa đi đến hạnh phúc đó, không phải là chuyện giản đơn. Cách đây khoảng 3 tuần, Có một người mẹ khổ đau đến nhờ chùa Giác Ngộ làm lễ cầu siêu cho đứa con trai vừa tự tử chết. Nguyên nhân của cái chết đó là cổ này đó bị chứng nghiện ma túy và được một cô bạn gái đó giúp đỡ để vượt qua được cái cơn nghiện. Rồi sau khi về sống chung đó, cái cơn nghiện ma túy nó giặt giả anh ta nhiều quá, rồi lúc anh ta lại phải lấy tiền chung của vợ chồng làm được để phục vụ cho cơn nghiện của mình. Thì đó đã làm cho cô vợ nó cảm thấy nhàm chán chồng mình. Đang khi chồng đang có những cái dấu hiệu nỗ lực để mà vượt qua, thì có một chàng trai khác mảnh mau hơn, sang trọng hơn, lương cao hơn, nghề nghiệp ổn định hơn đến, và cô ta đã đem lòng thương chàng trai mới này. Người chồng phát hiện ra đó, cảm thấy mình mất chỗ đứng, cho nên viết lá thư tuyệt tình. Và sau cái email được gửi đi thì anh ta đã treo cổ trong nhà tắm chết. Và trước đó thì anh ta cũng gửi một lá thơ tuyệt tình tuyệt mệnh cho người mẹ. Và khi đọc cái email đó, đó cô vợ đã chạy đến cái căn nhà mà hai người vừa mới ly thân được vài hôm, thì anh ta đã trở thành người thiên cổ rồi. Ở đây câu hỏi và cái câu chuyện chúng tôi vừa nêu nó có chung một mẫu số, đó là kẻ nghiện ngập ma túy đó thường có khuynh hướng tuyệt vọng chán chường rất nhanh. Cái năng lực để tự vươn lên ở chính mình rất là yếu, và khi đối diện trước những cái bất hạnh nhỏ nhỏ thôi, lẽ ra chỉ cần nỗ lực một vài lần là có thể vượt qua, thì họ cho rằng là họ hoàn toàn không thể. Và từ đó nó dẫn đến các quyết định rất lệ lạc, mà nặng nhất đó là chọn con đường tự vẫn mà chết. Tình yêu đến trong giai đoạn mà một người bị nghiện, người kia phát xuất từ sự tội nghiệp hay là cái nỗ lực thật sự muốn dùng thần chú của tình yêu để giúp chồng vượt qua hay là giúp người tình vượt qua, nó chỉ có thể thành công trong một số trường hợp rất ngoại lệ. Và khi đã thành công trong trường ngoại lệ rồi, nó cũng không có gì đảm bảo rằng là người đó kể từ ấy về sau sẽ không có thể tái phạm thêm một lần thứ hai. Cơ hội tái phạm ở những người nghiện ma túy là rất cao. Chỉ cần một cái cú điện thoại của bạn bè nghiện ngập, chỉ cần một cái câu nói khích của giới ăn chơi, chỉ cần một cái thất bại nho nhỏ, một cái nỗi đau, một cái nỗi buồn thôi, thì cái người nghiện này có khuynh hướng trở về lại với cái nỗi đam mê trước đây mình đã từng. Và do đó sống chung với những người bị nghiện đó, thì cái hạnh phúc bị bấp bênh và thách đố rất lớn. Nếu lỡ mà có bạn hoặc là đồng hành vợ chồng với những người như vậy đó, thì chúng ta phải hết sức bản lĩnh, khéo léo, khôn ngoan, kiên trì để giúp cho người đó vượt qua. Cái hỗ trợ tâm lý trong tình huống này là rất cao. Đừng tưởng rằng người chồng với tư cách là nam đó, thì không cần hỗ trợ tâm lý. Khi bị con nghiện nó khống chế rồi, cái hỗ trợ tâm lý ở giới tính nào cũng rất là cần thiết. Sự rũ bỏ cái hỗ trợ cảm xúc sẽ làm cho kẻ bị nghiện ma túy đó gần như là cốc cần đề. Mà khi cốc cần đề rồi thì họ có thể có những cái lối sống rất là lệch lạc, suy nghĩ rất là tiêu cực, ứng xử không có khôn ngoan. Trong tình huống khi nỗ lực bằng tình thân thương mà người bị nghiện ma túy vẫn không có từ bỏ được, tốt nhất là nên báo các cơ quan chức năng, dàn xếp cách nào đó để đưa người này vào trung tâm cai nghiện thôi. Thì hy vọng rằng là sau thời gian cai nghiện đó, người đó trở thành là hoàn toàn mới. Còn ai an ủi rằng là bằng tình thương, sự thuyết phục, chỉ cần điều trị tại nhà, sau một thời gian là người đó vượt qua, là một ngộ nhận rất đáng tiếc. Những biểu hiện của cơn nghiện đó, ngoài cái giặt giả, khó chịu bằng thần và phải tìm cái gì đó để thỏa mãn đó, nó là như quy luật rồi. Những cái hậu quả trước mắt của kẻ nghiện ma túy đó, đó là ăn cắp tiền, lừa đảo tình, lừa đảo tiền, và không còn chân thật với bất kỳ những người thân thương nhất trong gia đình, bao gồm cả cha lẫn mẹ hay là vợ chồng. một ảnh hưởng tiêu cực rộng hơn nữa, đó là có thể trở thành là kẻ đạo chích, lừa đảo, vi phạm luật pháp để thỏa mãn cái cơ nghiệp. Ngoài ra đó, nó có thể tiềm ẩn những cái chứng bệnh lây lan qua đường máu và tình dục, bởi vì sử dụng chung một ống chích, hoặc là khi cái cơ nghiệp ma túy được thỏa mãn đó, thì cái nhu cầu về hưởng thụ tính dục nó trở nên là cao hơn, và do đó sẽ làm cho rất nhiều người không còn giữ được chính mình nữa, dễ dàng dâng hiến hoặc là dễ dàng hưởng thụ, dễ dàng buông thả, và kết quả là đó dướng vào chứng bệnh HIV và chọn lấy cái chết. Đầu năm 2003 thì chúng tôi có chuyến tham quan 6 tỉnh biên giới của Thái Lan với Miến Điện, bao gồm các tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai, và được thăm viếng 10 trung tâm SIDA giai đoạn cuối của các chùa Phật giáo tại Thái Lan. Tôi thấy là các bệnh nhân rất là đáng tội. Có một số chị em nữ đó là nạn nhân của chồng ăn chơi, chồng đã mang cái chứng bệnh đó cho vợ qua cái sinh hoạt tình dục và hạnh phúc vợ chồng, rồi kết quả là truyền luôn cả vợ lẫn đứa con trong bào thai. Người chồng là chết trước, sau đó vợ chết lăn mòn và nhờ chùa nuôi, cho nên kéo dài thêm mạng sống ở trên cõi ta bà này thêm một vài tháng, một vài năm. Với lại còn lại là cái thái độ tâm lý, sự lạc quan yêu đời, không bị phân biệt đối xử, người thân thương trợ giúp cảm xúc, và có được những cái sự thực tập, thì cái chết diễn ra chậm hơn. Và những năm tháng đó đó, nếu ta biết hồi đầu hướng thiện hay là tìm cái sự thực tập tích cực đó, ta sẽ có một cảnh giới tái sinh tốt để bù đắp lại sự mất hạnh phúc ở đời này do chính mình tạo ra hoặc do người khác truyền qua các cái chứng bệnh truyền nhiễm. Là những người thân, ta không nên bỏ rơi họ. Tội lỗi trong việc hưởng thụ đó không phải là tội lỗi dính năng, cho nên phải thấy điều như thế để đừng có phân biệt đối xử với những đứa con bị dướng vào như thế. Trong chuyến đi năm 2003 đó thì UNICEF đầy thọ, thì có một số thanh niên, thanh nữ đi theo để chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau về cảm xúc khi mình dướng vào chứng bệnh này, nhận thấy một cái xét nghiệm dương tính thì nỗi khổ đó như thế nào, họ mới chia sẻ trên bài để cho những giới trẻ khác đó thấy đó mà làm gương. Cái chết chắn nó không từ bỏ một ai. Nếu Thượng Đế mà uống vào thì Thượng Đế cũng bị truyền nhiễm thôi, cũng bị nó giặc giả. Các thần linh mà sử dụng nó cũng như thế. Còn các vị thánh A-la-hán của Đạo Phật trở lên thì không sử dụng này, là vì có trí tuệ. Trí tuệ sẽ không bao giờ trở thành là kẻ nô lệ cho các giác quan, làm chủ các giác quan trong tình huống thuận và nghịch. Rất may chúng ta là những Phật tử đang đi trên con đường tự giác, để chúng ta có thể làm chủ được chính mình. Nỗ lực đưa người thân nghiện vào trung tâm sau nhiều tháng để trở về, mà nếu người đó vẫn còn tái nghiện thì tốt nhất là ta đừng nên bị liên lụy đến cái khổ đau của người ấy nữa. Hãy chọn con đường độc lập của mình mà sống, dầu có phải khổ đau nhưng mà nó có một lần đó. Chứ còn mà là khổ đau mà đi kèm với cái khổ đau của cơn nghiện nhiều lần không nỗ lực thay đổi, có lẽ là mình chìm đắm ở trong cái cùng cực nhất của bất hạnh, chứ không cần đến địa ngục A Tỳ, không cần đến những cái cảnh giới bất hạnh nào sau khi chết. Phải có cái thái độ dứt khoát như thế để không biến cái sự dễ dãi về cảm xúc thành là cái tình từ bi. Nhờ đó sự cứng rắn này mới có thể giúp cho người thân mình vượt qua được cái cơn nghiện. Đầu năm 2011, một Phật tử ở chung cư Ngô Gia Tự đến chùa nhà tư vấn. Cô ấy kể rằng cô là em của một đại tá nổi tiếng làm trong cái nghề chống tội phạm ma túy. Mà ngặt nổi đó, đứa con trai của bà đó lại vướng vào đường dây buôn bán và tiêu thụ ma túy. Thì bà rất là lúng túng, không biết là phải ứng xử thế nào. Chồng bà nổi tiếng về lĩnh vực chống ma túy, thì cháu của bà lại là một trong những kẻ tội đồ của ma túy. Nói với người anh của mình về đứa cháu của anh ấy, không biết là anh ấy có ủng hộ đồng lòng hay không. Còn là không nói đó thì cái tình trạng gia đình ngày càng bị bế tắc, thì tiền mà chu cấp cho thuốc ma túy hay là cái thuốc cai nghiện đó, không phải ở cái tầm mức mà cái túi tiền của gia đình này có thể cung ứng được. Chứ tôi khuyên là không nên giấu giếm nữa. Dầu có bị anh mình chửi, cậu nó mắng chính nó, thì cũng phải nói cho người cậu, vì người cậu là một chuyên gia trong các cái vụ án ma túy, đủ sức thừa kinh nghiệm để giúp cho con của chị vượt qua cái khốn khó này. Một tuần lễ sau đến tư vấn lần thứ hai đó, thì bà cho biết rằng là bây giờ con của bà đã đưa vào trung tâm theo lời khuyên của người anh. Và người anh còn dặn dò là đừng nên đi thăm viếng nó trong vòng nửa tháng đầu, và gửi cho nó một lá thư tuyệt tình mẹ con, để cho nó không còn một cái chỗ bám víu gì nữa hết. Lúc đầu bà chịu không nổi, bà nghĩ rằng không biết đây là cái phương pháp có đúng hay không, lỡ làm như thế nó hận mình về nó giết mình thì sao. Vì những kẻ nghiện ngập như thế đó lúc mà mất sự kiểm soát rồi, vì khi nó giận lên nó còn hăm dọa, nó chửi mắng cha mẹ nó, mà nó nói là tôi không phải là con của ông bà, nếu ông bà không chu cấp tiền cho tôi giết ông bà chết. Thì gia đình rất là sợ. Chứ tôi nói với chị ấy rằng là đừng nên sợ, vì đó là cái thói quen chung của một số những con nghiện nặng về ma túy thôi. Còn giết người không phải là chuyện dễ, không phải muốn giết người là người ta có thể chết được. Mỗi người nó có nhân duyên phước báo về tuổi thọ hay là chết yểu hết à. Bên ngoài ta gọi là cái số, đạo Phật không tin số, vì nó, mọi thứ nó có thể tăng trưởng hơn hoặc là giảm đi theo lối sống và hành vi của chúng ta. Chứ tôi khuyên bà là anh của bà đó đã có một giải pháp rất chuẩn, vì anh ấy sống ở trong cái nghề này mấy chục năm. Đừng vì cái tình cảm mẹ con mà bỏ mất cơ hội giúp con mình trở thành một cái người không còn rơi vào nghiện nữa. Và bà đã làm theo. Mấy tháng sau bà quay trở lại chúc mừng rằng là con của bà đã vượt qua được cơn nghiện rồi. Chứ tôi nói bà đừng có mừng giỏi lắm, vì nó có thể tái phạm, tái nghiện lại. Mà mỗi khi tái nghiện lại đó, nó sẽ nghiện nặng hơn, giống như một con hổ đói nhiều năm tháng không cho ăn đó, là nó có thể là vồ trực lấy bất cứ một người nào, một con vật gì đang đối diện trước nó. Cho nên phải cảnh giác luôn luôn, để cho đứa con đã cắt đứt cơn nghiện không có cơ hội để tái nghiện lần thứ hai. Xin điện thoại khác. Cái nghiện vi tính đó, nó không phải chỉ là một cái nghiện đơn thuần đó, nó kéo theo các cái hệ quả như câu hỏi vừa nêu, và nó còn làm cho người đó còn làm không còn màng đến hạnh phúc và tương lai của mình là gì nữa. Theo các nhà cai nghiện vi tính đó, những trò chơi điện tử và internet, một người dán mắt vào vi tính 3 tiếng liền không phải vì lý do nghiên cứu học thuật phục vụ cho các mục đích cụ thể nhất định nào, thì cái đó được xem là một con nghiện và cần phải đưa đến trung tâm để cai nghiện về cái nghiện vi tính này. Trung Quốc là quốc gia đi đầu về việc thành lập các trung tâm, và Việt Nam đang có những cái nỗ lực tương tự để giúp cho giới trẻ bớt đi ba loại nghiện liên hệ đến internet. Thứ nhất đó, là nghiện về game để trở thành một game thủ nổi tiếng với những phần thưởng rất cao quốc tế quốc nội. Thứ hai đó là nghiện các cái trang web bậy vào chat về những cái thú vui của người lớn, rồi đam mê hướng tâm về cái lối sống như thế, cho nên gần như là bỏ quên hết cái nhu cầu học tập rồi hướng nghiệp cũng như là hạnh phúc của bản thân. Thứ ba đó là nghiện đọc các tin tức, mặc dù nó không có nặng nề như là hai cái loại nghiện đọc, nhưng nó vẫn làm cho người đó gần như là không làm nên một trò trống gì. Có nhiều người một ngày đó là lướt sóng ở trên mạng đến 8-9 tiếng đồng hồ, đang cái tin tức mà mình cần đọc đó, nó khoảng chừng 30 phút là mình có thể nắm được những chuyện quan trọng rồi. Và bội thực trong việc tiếp thu các thông tin trên internet đó, có thể làm cho chúng ta gọi là mất niềm tin với cuộc sống, mất niềm tin về con người. Bởi vì trên internet đó, những cái rác rối của thị phi, những cái lời xuyên tạc, những thông tin vu khống, những cái xấu, cái tiêu cực đó, nó dẫy đầy, nó nhiều gấp trăm nghìn lần so với các thông tin và dữ liệu cần thiết cho sự tiến bộ và hạnh phúc của con người. Là giới trẻ đó, phần lớn các em thanh thiếu niên sẽ không ý thức và làm chủ được mình cần lướt cái gì, cần kiềm chế cái gì và cần không xem cái gì. Chỉ cần một phút lơ đễnh thôi đã trở thành một cơn nghiện, nhất là nghiện về tính dục, mà trên trang web đó, là nó dẫy đầy, cho nó được gọi là rác rưới của internet. Học những điều hay lẽ phải của internet đó, có thể là kiếp này sang kiếp khác vẫn chưa hết, nhưng chỉ cần 5-10 phút lỡ mà hưởng thụ những cái trang web rác rưởi như thế rồi đó, mất đến vài năm để mà tẩy nào có thói quen này không phải là chuyện giản đơn. Đó là một bài học, một cái giá phải trả mà các bậc phụ huynh đó cần phải ý thức, xem rằng là con em của mình đang học tuổi bao nhiêu, lớp gì, cái nhu cầu lướt internet có thật sự là cần thiết hay không. Theo chúng tôi, phần lớn từ lớp 12 trở xuống, nếu không phải phục vụ cho việc học ngoại ngữ, thì cái nhu cầu internet cho việc học đó là không cần thiết lắm, nếu nó là nó không đáng kể. Còn ở sinh viên đại học trở lên đó, thì cái nhu cầu nghiên cứu đó cao hơn, ta cần phải đi truy cập vào các thư viện của các trường đại học nổi tiếng để tìm những dữ liệu mà ở quốc gia mình vì những cái giới hạn ta không có được. Và thực sự thì các sinh viên đó phải giỏi về ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Hoa và các ngôn ngữ phương Tây thì mới có thể khai thác được cái nguồn dữ liệu phong phú của thế giới tiến bộ. Còn các thư viện online của Việt Nam thì vẫn chưa đủ cái mức phong phú như thế, nên nhu cầu đích thực thì vẫn là không cả. Ngày nay thì các dịch vụ internet ở Việt Nam là quá tải, mọc lên như nấm, nhiều nơi trên thế giới nó không có số lượng nhiều như thế đâu. Số lượng người sử dụng internet của chúng ta đó là đứng vào cái hạng là thứ 20 mấy trên toàn cầu, tức là trong số khoảng trên 200 quốc gia thì giam đứng hạng 20 mấy, đang khi internet mới mở cửa tại Việt Nam trong vòng 10 năm thôi. Mà nếu như chúng ta không có những chính sách để giúp cho trẻ em đó định hướng được tương lai nghề nghiệp và sự học và tìm những cái thú vui phù hợp với lứa tuổi và giới tính, bao gồm các loại trò chơi thể thao, thì cái việc mà sử dụng internet ở tuổi trẻ hư nhiều hơn là thành tựu, hại nhiều hơn là tốt. Và những cái dấu hiệu được câu hỏi nêu ra đó là những cái hậu quả nghiêm trọng đích thực mà chúng ta có thể thấy liền ngay trước mắt. Nếu không dừng lại, sau một thời gian có thể bị hoang tưởng hoặc là rơi vào những chứng bệnh tâm thần hay là trầm cảm, hậu quả của nó là càng nặng nề hơn. Không khéo tốn nhiều tiền bạc lo cho con lại là đánh mất luôn đứa con, vì có đứa con cũng như là không có vậy. Vì đó các bậc phụ huynh phải lưu tâm, nếu cho con em chơi internet thì hãy cho nó chơi vào cái giờ mà mình có mặt tại nhà, từ 5-6 giờ trở đi, và thời gian chơi tối đa là 2 tiếng để phục vụ cho việc học. Cái không gian cho việc sử dụng máy vi tính internet thì phải ở thanh thiên bạch nhật, cha mẹ và các thành viên trong gia đình có thể đi tới đi lui nhìn thấy, chứ đừng để cho cái tivi của nó, cái monitor của nó chỉ mình nó thấy và bên ngoài không ai biết nó chơi cái gì. Thương con như thế là hại con. Và ngày nay nó có nhiều phần mềm cho phép mình là sử dụng password để khóa cái vi tính, và chỉ có password đó mới mở vi tính ra được. Thì ta phải quản lý máy vi tính đang khi mình không có mặt ở nhà, để cho con em mình có muốn có nghiện nó không vào được. Còn ra các cái tiệm vi tính á, thì luật pháp cấm không được sử dụng các trang web dơ. Thì cái hạn chế về cái tiêu thụ các thông tin tiêu cực này đó là có thể được đảm bảo. Tuy nhiên đó, rơi vào nghiện game để trở thành một game thủ đó, đã làm cho nhiều cậu thanh niên tốn đến hàng trăm triệu để mua một nhân vật ảo mà giá trị thật đó, trong cuộc đời thì không, mà tác hại thật đó, về tài chính, về sức khỏe, về tương lai là không thể tránh khỏi. Tốt nhất là ta thay thế những cái thú vui khác cho con, hay vì để con đi tìm những tài liệu trên mạng, ta mua những quyển sách hay đừng sợ tốn tiền để cho con mình tham khảo. Muốn như thế ta nhờ các thầy cô giáo trong trường lớp tư vấn năm nay học môn này tài liệu nào hay cần phải đọc. Đọc quá nhiều cũng chưa hẳn là tốt, đọc vừa phải, đọc đúng thì tác dụng mới có. Cho con em mình chơi thể thao để nó có những cái thú vui, sức khỏe được tốt, tăng trưởng xương và chiều cao được đảm bảo hơn, và nhờ cái tinh thần sảng khoái đó nó đầu tư vào cái học để có được hạnh phúc và có được sự nghiệp về sau này, cho nên thằng tự lập. Tại làng Mai của thầy sư Nhất Hạnh đó, mặc dù là các thầy tu đi tu vì lý tưởng xuất gia mà vẫn có quy định rất là nghiêm ngặt về cái việc sử dụng internet và email hay là những account vào trong các diễn đàn. Thì các cái vi tính trong các cái phòng của làng Mai ở tại Pháp, ở tại Lộc Nguyễn của Hoa Kỳ mà chúng tôi có mặt, thì chúng tôi thấy cái thiết kế rất là hay. Cái monitor luôn luôn dây hướng ra ngoài cái cửa đi vào để mọi người đi vào có thể nhìn thấy. Khi một tu sĩ nam hay là một tu sĩ nữ nào đó ngồi xuống để sử dụng vi tính thì phải được sự cho phép và có một cái chức năng nào đó được đặc trách, và không được ngồi một mình, phải có một người bạn đồng tu. Tu sĩ nam thì có bạn đồng tu nam ngồi, tu sĩ nữ thì có bạn đồng tu nữ ngồi, để tránh những cái tình trạng tình cảm cá nhân nó được truyền tải qua các email. Khi đi về thăm gia đình á, thì cũng cần phải có một người đồng tu đi theo. Đi làm một Phật sự cũng có một người đồng hành. Đó là đúng tinh thần Phật dạy ngày xưa, đó để đảm bảo được cái con đường tu và đạo đức của người tu đó lâu dài. Là người tu phần lớn là có bằng cử nhân trở lên, có lý tưởng, có lối sống tích cực, mà còn phải nghiêm khắc đến thế thì huống hồ con em chúng ta là những người phàm kẻ tục, rất là khó tự giữ được chính mình. Làng Mai cũng là một trong những trung tâm đi đầu không cho tu sĩ sử dụng điện thoại di động, điện thoại riêng. Chùa thì có điện thoại chung, các cái giao dịch gì đó thông qua chùa, cần việc nhắn gì thì nhắn lại chùa thôi, thì cái độ bền trong tu tập mới được đảm bảo. Cho nên là cái mức độ ra đề tại các tu viện làng Mai nó chỉ tối đa là 12%, đang khi ở các trường phái Phật giáo khác đến 20-30%, thậm chí có chỗ đến 50%. Cái phương tiện truyền thông nó mọc mặt, nó làm cho chúng ta có cái cộng nghiệp phước báo mới, không phần là phải có mặt bằng con đường máy bay ta vẫn biết được sự kiện diễn ra ở nửa kia trái đất, nhưng ngược lại nó là mối đe dọa của đời sống tâm linh. Cho nên đó, hạn chế sử dụng các cái nhu cầu như nêu trên, càng nhiều chừng nào đó ta càng dễ tu và thăng tiến trên con đường tu chừng ấy. Do đó các Phật tử ủng hộ các thầy, các sư cô đừng có nên mua điện thoại di động loại xịn, đừng có mua những cái máy vi tính mà đang khi người đó không có nhu cầu để làm cái việc gì. Muốn đóng góp đó thì ta nhờ các vị chủ đề tư vấn. Ở tuổi nào được làm cái gì, ở vai trò nào được đặt trách cái gì, thì chùa người ta có cái trình tự, có những cái kinh nghiệm tâm linh để người ta làm công việc ấy. Mình nhiệt tình mà can thiệp vào, đóng góp rồi tặng biếu những cái vật dụng như thế, là lúc đó làm cho người tu khó có thể tu bền được. Đưa sự kiện của người tại gia xuất gia như thế để cho người tại gia chúng ta rút kinh nghiệm. Con em của mình tuổi mới 12-13, nhu cầu điện thoại di động để làm cái gì? Chỉ có tình yêu thôi. Mà yêu ở cái tuổi quá sớm, dĩ nhiên là không có tương lai rồi. Ta làm sao có thể đảm bảo rằng là chúng không bị hư đốt. Đừng có sợ rằng là không có điện thoại di động, không biết nó đang ở đâu, nó bị đi lạc làm sao tìm ra. Có điện thoại di động nó đi lạc thì cứ lạc thôi. Vấn đề còn lại là giáo dục cái ý thức tự gọi là làm chủ lấy mình cho con cái. Còn hạn chế sử dụng các phương tiện này khi cái tuổi nó chưa cần thật sự cần đến như thế, thì cái đảm bảo việc thành công của đứa con nó sẽ cao hơn. Một vài câu hỏi được chia sẻ tại giảng đường đó, mặc dầu nó không phản ánh hết những cái mối quan tâm của chúng ta vì thời gian đã hết rồi, nên mình tạm dừng lại tại đây, và tuần sau thì tiếp tục một cái các cái chuỗi câu hỏi khác. Thì luôn tiện đây chúng tôi xin kính thông báo quý vị nào có những thắc mắc về câu hỏi đó thì xin gửi về email thichnhatdua@yahoo.com, và câu hỏi phải đi vào trọng tâm, đừng có dài dòng quá. Có nhiều người viết câu hỏi thành 3 trang đọc là muốn mệt luôn, rồi trả lời không biết trả lời cái gì nữa. Mà tóm tắt lại câu hỏi cho nó gọn như quý vị nêu ra khi nãy mất nhiều thời giờ lắm. Cho nên đừng có gửi câu hỏi theo cái kiểu để tâm sự với ông thầy, gọi cái gì mình thật sự là quan tâm và người thân của mình đang bị vướng kẹt, để việc chia sẻ nó được dễ dàng và có kết quả. Còn ai không có thói quen sử dụng internet á, thì có thể gửi qua đường bưu điện chùa Giác Ngộ 92 Quận Chí Thanh, bên ngoài để là hộp thơ Phật học, rồi lúc đó quý vị có thể ghi vài chục câu hỏi của ông sao. Thì chúng tôi sẽ chọn lựa các câu hỏi đúng với cái chủ đề nào thì chia sẻ nó trong một buổi giảng, các câu còn lại thì tiếp tục chia sẻ trong những lần sau. Rồi việc đóng góp các câu hỏi của quý vị sẽ làm cho chương trình Phật học vấn đáp của chúng ta được thành tựu như ý. Kính mời tất cả cùng hồi hướng.